Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, kính thưa tăng đoàn chùa Giác Ngộ, quý hành giả tham dự khóa tu và hàng vạn các Phật tử theo dõi online chương trình tu học do chùa Giác Ngộ tổ chức. Trong pháp thoại hôm nay đó, thầy sẽ trích vài câu pháp cú và phân tích ứng dụng một cách khái quát. Những câu pháp cú này rất dễ nhớ, nhất là khi được dịch theo thể thơ Song Thất Lục Bát. Tựa đề của quyển này là 423 lời giảng của Phật. Phần lớn các Phật tử đã có quyển này do quỹ Đạo Phật Ngày Nay ăn tống không ạ? Có ai không có không? Phần lớn là có. Có ai chưa đọc qua không? Cũng có rất nhiều người giơ tay. Nghĩa là nhận sách xong về quên đọc. 423 lời vàng này đó là được trích tuyển từ nhiều bài kinh khác nhau trong kinh điển Pali. Và mỗi một cái bài kệ trong cái pháp cú đó thì đều có những điển tích. Câu thứ nhất: sự mất phương hướng về nương tựa tâm linh. Đó là pháp cú 188 và 89. Đức Phật dạy như sau: trong nguy khổ tìm người nương tựa, hoặc thần linh rừng rú non cao, miếu đình cây vật hang sâu, vải vàng hiến tế, mong sao an lành. Nương tựa ấy hoàn toàn vô bổ, tìm lanh quanh nhiều chỗ bất an, khổ đau còn đó chưa tan, chỉ do mê tín chẳng thành tụ chi. Qua bài kệ này, Đức Phật phản ánh nhu cầu tôn giáo và tâm linh của con người, và đó là nhu cầu chính đáng. Tiếc thay đó là những người có nhu cầu chính đáng này lại không thể hiện một cách chính đáng, vì không may mắn được dẫn dắt bởi chân lý. Nguyên do dẫn đến các nhu cầu nương tựa tâm linh, Đức Phật nêu ra là trong nguy khổ, tức là nguy khốn, khó khăn, khổ đau, bất hạnh, chướng duyên, thử thách. Rồi khi mà người ta giàu quá, hạnh phúc quá, đầy đủ quá, thì đâu ai muốn nương tựa. Hoặc nếu có, số đó rất ít và rất hiếm. Dân gian Việt Nam có câu có thờ, có thiên, có kiên, có lành. Nó cũng là một cái nhu cầu tín ngưỡng, tìm kiếm sự thiêng liêng qua thờ phượng. Và đối tượng được con người tìm đến để nương tựa là ai? Câu thứ hai của bài kệ này Đức Phật nêu ra: thần linh rừng rú non cao, thần ở trong chữ Hán đó, được hiểu bao gồm Thượng Đế và Thần Linh. Trong tiếng Anh đó, Thượng Đế thì viết bằng chữ God, chữ G viết hoa, O, D. Các thần linh cũng bằng chữ God đó, chữ G viết thường và thêm số nhiều là chữ S sau chữ D, Gods. Tại sao người ta phải tìm đến các thần linh để nương tựa? Mấy nghìn năm về trước, trình độ khoa học, kiến thức, sự hiểu biết của con người về vũ trụ, sự hình thành vũ trụ, không có nguyên nhân đầu tiên, không có mấy người biết. Người ta tin rằng đó là Thượng Đế đã tạo ra vũ trụ này, bao gồm các quả địa cầu, ngày và đêm, ánh sáng bóng tối, con người, động vật, thực vật, thậm chí là số phận của con người cũng được Thượng Đế tạo ra. Cho nên khi khổ đau đó, nhu cầu tôn giáo khiến cho rất nhiều người thiếu dẫn dắt của trí tuệ đó, có một con đường duy nhất thôi, đó là nương tựa vào Thượng Đế và các thần linh. Đó là xu thế toàn cầu từ thời cổ đại cho đến bây giờ. Cũng có những người nương tựa vào chủ nghĩa bái vật phái, cho rằng là mọi thứ trên đời này đều có thần linh chưởng quản. Cây thì có thần cây, sông có thần sông, núi có thần núi, mây có thần mây, sấm có thần sấm. Tất cả đều có thần linh chưởng quản. Cho nên đó, họ nương tựa vào rừng rú non cao đại diện cho bái vật phái với các thần linh tiêu biểu. Một số tín ngưỡng dân gian, tín ngưỡng bản địa trên khắp toàn cầu thì nương tựa vào miếu đình. Thì ở tại miền Bắc á, sát vách chùa thường là một cái đình. Ở trong Nam á, thì miếu hiếm khi nào xây sát nhà chùa. Thì văn hóa ở miền Bắc ngày xưa đó, tìm đến sự giác ngộ giải thoát thì quần chúng quy Phật, tìm đến chủ nghĩa yêu nước qua biểu tượng của các thần hoàng anh hùng dân tộc, thì người ta tìm đến đình. Và đình đó thì đón nhận quý ông, còn chùa đó thì phần lớn đón nhận quý bà. Như vậy đó, những người có tín ngưỡng cả hai phương diện nêu trên, sau khi viếng đình thì sang viếng chùa. Và hiếm có Phật tử tu thành sau khi viếng chùa lại bước sang viếng đình, tại vì thần linh theo Đức Phật đó, không phải là nơi nương tựa. Do người ta sợ hãi và thiếu hiểu biết, cho nên nghĩ rằng đó, việc nương tựa sẽ giúp cho họ được ngăn họa và ban phúc. Ngoài ra Đức Phật cũng nêu ra có người ta bái lại cây, rồi vật, hang sâu. Và mục đích của họ là cúng hiến tế, tức là các con vật có thể là giết sống bằng cách là cắt cổ, rồi mổ bụng ra hiến tế cho Thượng Đế và Thần Linh, để Thượng Đế Thần Linh được no nê thì mới không giết hại con người. Nghĩa là người ta hình dung ra ông Thượng Đế hay bà Thượng Đế nó ác độc vô cùng. Hễ không ăn tươi nước sống bằng sự hiến tế đó, thì phải giết con người sống. Luật pháp bây giờ mà làm như thế, có Thượng Đế thật ha, Thần Linh thật mà làm như thế là ông Thượng Đế bị tuyên án tử hình. Các thần linh đó sẽ bị tuyên án tử hình vì phạm tội giết người. Nhưng mà cái niềm tin sai lầm đó làm người ta hình dung ra Thượng Đế là ác độc như vậy, thần linh ác độc như vậy. Nói về Ý nghĩa của việc nương tựa này đó, Đức Phật nhận xét rất là sâu sắc. Nương tựa ấy hoàn toàn vô bổ, tìm lanh quanh nhiều chỗ bất an. Bởi vì Thượng Đế có thật đâu, thần linh có trưởng quản các chức nghiệp ngành nghề đâu, rồi mong cầu á, tế sống các vật để mong cho mình được hạnh phúc bình an là nó ngược nhân quả rồi. Các lễ tế thần á, tại Ấn Độ nói riêng và trên toàn cầu nói chung, trong thời cổ đại đó, hàng nghìn con gia súc bị giết, mà mong cho người hiến tế đó được sức khỏe tuổi thọ là quá vô minh. Cái hành động mình làm ra và cái nguyện ước mình mong được thành tựu là hai nhân đối lập nhau 100%, thì làm sao thành tựu được? Nhân nào thì quả đó. Không mấy ai nhận ra được sự mâu thuẫn ở trong tín ngưỡng dân gian, tín ngưỡng hiến tế các thần từ xưa cho đến nay, như Đức Phật bằng tự giác đã nhìn thấy rất rõ sự vô lý đó, sự vô ích đó, và thậm chí nhận đến các hậu quả xấu. Khổ đau còn đó chưa tan, chỉ do mê tín chẳng thành tụ chi. Thì qua hai câu cuối cùng này đó, các quý Phật tử tự rút ra cho mình một nhận thức. Lanh quanh theo các tín ngưỡng thần linh, thượng đế, bái vật phái, ma quỷ là đang dấn sâu vào con đường tà, tốn tiền, gieo nghiệp, vô ích. Ở đây có ai đi giếng bà núi Sam Châu Đốc không? Nếu có cũng không dám giơ tay. Giống có người cuối cùng với cái quả chuông giơ tay lên, rất là thật thà, thật thà đáng khen. Hy vọng là nghe xong cái phần nhận xét hôm nay không có đi nữa. Và điều này nó cũng phản ánh một điều đó, là trong ngày lễ làm Phật tử, thường gọi là quy tam bảo đó, có thể là do nghi thức đó, được sướng tụng bằng âm Hán Việt, các Phật tử không hiểu. Còn trong quy Phật có quy định rõ, bất quy y thiên thần quỷ Phật, khi con nương tựa Phật, con cam kết không nương tựa thờ phượng thượng đế, thần linh, ma quỷ và các Phật linh. Bằng quy tâm bảo của chùa Giác Ngộ từ năm 1992 đến giờ đều có ghi rõ cái điều đó, và ngồi tâm linh rồi năm điều đạo đức và những gì không được làm theo tinh thần Phật dạy. Vì có để không, trong vòng phái là ghi rõ lắm á. Điều đó không phải vì muốn Đức Phật được độc tôn, chỉ vì một mục đích duy nhất là Đức Phật không muốn chúng ta sống trong vô minh. Mà vô minh á là mẹ đẻ của sợ hãi. Sợ hãi về bản chất á là một loại khổ đau về phương diện nhận thức và tâm lý. Do đó đừng nuôi mê tín dị đoan bằng những câu nói an ủi, thà làm dư thừa hơn làm thiếu. Không làm dư thừa vô ích. Cái nào cần làm thì làm, cái nào không cần làm thì không cần làm. Bái vật phái đó thì có hai trường phái. Trong nền văn hóa Ai Cập đó, thì các thần linh thiêng liêng được khắc họa qua hình tượng 3/4 người, 1/4 thú. Từ cái bả vai trở xuống là thân người, từ cái cổ trở lên là đầu thú. Để xem á, thần linh tồn tại dưới hình thức là súc vật hoặc là động vật. Còn tại Ấn Độ đó thì các con vật thiêng được thờ trong các đền Ấn Độ giáo, nay là xưa là Đạo Bà La Môn đó, thì gồm có con rắn, con khỉ, con bò, con voi, vân vân. Có một số đền thờ Ấn Độ giáo thờ con chuột đó. Đền thờ con chuột vô trong đó nó khoảng 100.000 con chuột. Người ta mua sữa nguyên chất đó, đem vô ta cúng mỗi ngày. Vô chỗ đó đó, mà nếu người nào bị dị ứng lỗ mũi á, giờ là bị bệnh liền. Thần linh của Ấn Độ thì gồm có 360.000 360.000 vị. Đó là thần linh nhiều nhất trên toàn cầu so với các tôn giáo còn lại. Như vậy thờ thân người, đầu thú, xem đó là các thần linh thì chúng ta có tin được không? Tại sao con người được xem là tối linh trong vạn vật? Vì con người trải qua quá trình tiến hóa về đạo đức, về hành vi, về lối sống, phát triển ý thức, mới có tổ chức dân sự, xã hội, pháp lý, tôn giáo, giáo dục, vân vân, và truyền trao kinh nghiệm bằng hệ thống ngôn ngữ, chữ viết. Còn các loài vật có IQ hơn con người như là cá heo, tại sao không thể làm bá chủ thế giới như con người? Tại vì cá heo không có hệ thống ngôn ngữ hoàn chỉnh, không có hệ thống chữ viết, không có tai, không truyền trao kinh nghiệm được. Và chính vì thế đó, Kinh Phật gọi các loài động vật là bàn sanh. Bàn là cấu trúc ngang như thế này, sanh đó là loại hình sự sống có cấu trúc ngang. Thì lúc đó cái trí đạo không phát triển trọn vẹn được. Còn con khỉ vừa quý vị thấy là nó có cấu trúc đứng được khoảng 70% như con người, nhưng mà không có thường xuyên đứng 100%. Khi đi thì nó cũng phải đi ngang thôi, khi ngồi nó mới ngồi đứng. Còn con người đó là đứng thẳng 100%. Cho nên khi học hành, các bậc phụ huynh nên nhắc con em của mình là đừng học trong tư thế nằm, vì dễ trầm cảm, thói quá cột sống, vì sau này đó là dễ bị tê bại liệt sụi. Tương tự xem tivi và internet, chịu khó ngồi ghế thoải mái vô cùng, đặt dụng cụ trên bàn để xem chứ không có nằm. Còn ai mà nằm cầm một iPhone như thế này nha, ngước lên coi thời gian, máu nó không có đủ, nó tê hết trong đây nè, lâu ngày nó dẫn đến bệnh. Và học bài như thế là không có tiếp thu bài vở được. Cho nên con người có cấu trúc thẳng đứng, Đức Phật gọi đó là loài hai chân. Chỉ có con người thuộc loài hai chân thôi. Các vị thánh hiền, Bồ Tát và Phật đều phải là loài hai chân, chứ không thể là loài ba chân, hay là loài bốn chân, hay là loài dưới nước, loài trên hư không, loài bò sát, loài có cánh được. Nên Đức Phật còn được gọi là Lưỡng Túc Tôn, bậc đáng tôn kính trong loài hai chân. Loài hai chân là loài người ở hành tinh này và loài người ở nhiều hành tinh khác. Thế vậy là qua cái bài kệ Pháp Cú 188 năm 9 á, thì quý vị đã hiểu rõ rồi, mình làm đệ tử Phật là một diễm phúc lớn, vinh dự lớn. Nếu mà chỉ dừng lại ở cái vinh dự đó không thì chưa có ăn chung gì. Phải thực tập lời Phật dạy. Điều 2, nương tựa ba ngôi tâm linh. Xin trích kệ Pháp Cú 190. Đức Phật dạy như sau: người có phước tìm về Tam Bảo, Phật pháp tăng quý báu khó hơn, khó khăn bất hạnh dựa nương, dùng bốn chân lý làm phương thoát nạn. Chỉ bốn câu thôi Đức Phật nói được ba nội dung rất là quan trọng. Thứ nhất á, nhận Đức Phật làm thầy, nhận chân lý Phật làm thầy và nhận tăng đồ Phật làm thầy là một diệm phúc lớn. Hiện nay thì quả địa cầu chúng ta có 7 tỷ mấy con người, Việt Nam là gần 100 triệu người rồi. Nếu cộng luôn người Việt Nam ở hải ngoại thêm 5 triệu nữa thì chúng ta đã có khoảng 104 triệu dân. Đó là quốc gia đông dân số. Mà có bao nhiêu người biết được Phật, nhận Tam Bảo làm thầy của mình đâu? Quả địa cầu đến 7 tỷ mấy mà dân số Phật tử chính thức được công bố là khoảng chừng 550 triệu. Nếu tính thêm những Phật tử do lý do tế nhị về chính trị tại Việt Nam, Trung Quốc và Campuchia trong cái giai đoạn của Khmer Đỏ, thì số lượng Phật tử trên toàn cầu có thể lên đến 850 triệu người. So với các tôn giáo nhất thần ở phương Tây thì số lượng Phật tử như thế là rất khiêm tốn. Cho nên chúng ta là những người may mắn trong số khiêm tốn đó. Nhưng mà xét lại cái thời gian mình chính thức làm đệ tử Phật đó, có người đó là đến tuổi bạc đầu, có người là ở tuổi trung niên, có mấy người làm đệ tử Phật ở tuổi thanh niên. Và so với các cháu mầm non và thiếu nhi ở chùa Giác Ngộ sinh hoạt hàng tuần vào 14 giờ thứ bảy thì phần lớn chúng ta kém may mắn hơn. Thầy biết đến Phật giáo vào năm 14 tuổi, 14 tuổi mới biết thôi. Bây giờ mấy cháu mới 3 tuổi là đã biết Phật giáo rồi, nhận Đức Phật làm thầy rồi, nhờ sự dẫn dắt của cha mẹ. Cho nên thầy tha thiết kêu gọi các quý Phật tử đề cao tính cam kết và lòng từ bi đối với người thân của mình, nhất là các bậc làm cha, làm mẹ, làm ông, làm bà. Thương con cháu bằng cách giúp con cháu làm Phật tử thuần thành từ nhỏ. Thì các cháu sẽ có một tương lai cao quý, tươi sáng, hạnh phúc. Còn các bậc lão niên, nếu so sánh với thanh thiếu niên sinh hoạt vào chiều Chủ nhật hàng tuần tại chùa Giác Ngộ, chúng ta kém may mắn hơn. Vì có người biết đến Đạo Phật vào tuổi 70, 75, 80. Có người mới quy Phật xong vài ngày xong về cõi Phật luôn. Chưa kịp thay đổi, chuyển hóa, làm mới. Điều thứ hai, Đức Phật khẳng định rất rõ, chân lý quan trọng nhất, có giá trị cốt lõi nhất là bốn sự thật thánh. Thầy đã hàng trăm lần trong các bài giảng khẳng định rằng đây là pháp môn duy nhất của Đức Phật. Còn các bài kinh còn lại chẳng qua là triển khai rộng, chi tiết hóa từ bốn chân lý thôi. Tất cả những bài kinh nào nói về nguyên nhân của khổ đau gồm tham sân si, cố chấp đều thuộc về nguyên nhân khổ đau. Các bài kinh nào phản ánh vạch mũi chỉ mặt các nỗi khổ niềm đau, bao gồm khổ đau thân thể và khổ đau tinh thần, thuộc về chân lý thứ nhất đó là sự thật của đạo. Các bài kinh nào nói về bản chất của hạnh phúc mà cao nhất là Niết Bàn, như kinh Đại Bát Niết Bàn và nhiều bài kinh khác, thuộc về chân lý thứ ba, đó là Niết Bàn vượt qua mọi khổ đau. Và các bài kinh còn lại đó, nó đều thuộc về con đường giải phóng khổ đau, còn gọi là Bát Chánh Đạo. Có nhiều bài kinh đó, phân tích chi tiết chánh tri kiến. Ví dụ như kinh Đại Bát Giả, cả chục ngàn trang chỉ nói về giá trị của trí tuệ thôi. Chánh tri kiến thực ra là trí tuệ đấy. Tầm nhìn chân chính, có trí tuệ thì mới được tầm nhìn chân chính, có tầm nhìn chân chính thì mới đạt được trí tuệ. Năm bài kinh thiền định được đưa vào kinh Phật về thiền và chuyển hóa, kinh Phật cho người tại gia do Quỹ Đạo Phật ngày nay ấn tống đó, là dạy chúng ta về chánh niệm và chánh định, tức là hai phương diện quan trọng của Bát Chánh Đạo. Và rất nhiều bài kinh khác cũng dạy về nội dung này. Cho nên nếu chịu khó chúng ta phân loại và chia nhóm, thì toàn bộ 17.000 mấy trăm bài kinh trong kinh Tạng Pali, khoảng 17.000 bài kinh trong kinh Tạng A Hàm, và trên dưới 4.000 bài kinh Đại Thừa đều có thể được phân loại vào hoặc là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Và để dễ nhớ nhất, chúng ta phải nhớ chân lý Phật là để trị liệu. Mà bản chất của trị liệu là mang lại sức khỏe cảm xúc, sức khỏe tâm trí, hạnh phúc, giải phóng các khổ đau. Gồm có 4 bước: thừa nhận khổ đau, truy tìm nguyên nhân, trải nghiệm Niết Bàn, thực tập chánh đạo. Đức Phật nói rất rõ ở trong cái bài kệ ngắn này. Nếu không có thời gian để thực hành Phật Pháp, học Phật Pháp, thì quan trọng phải nắm vững được 4 chân lý thánh đó. Và nội dung thứ ba được Đức Phật nói trong bài kệ này là xác quyết rằng đó, bất kỳ ai giàu nam hay nữ, lớn hay trẻ, áp dụng 4 chân lý và có 3 nơi nương tựa tâm linh là Phật Pháp Tăng, thì đều có kết quả giải phóng khổ đau giống nhau, không có ngoại lệ. Kinh Pháp Hoa đã đưa ra ảnh dụ giống như là một cơn mưa lớn. Cây cổ thụ như thiên tuế, tức là cây nghìn năm, hoặc là những cái cây cổ thụ như là cây dầu, cây sao hàng trăm năm, hay là những cái cây tháo mộc bò sát ở trên mặt đất, thì đều theo cái khả năng hấp thu mà được tăng trưởng, không có ngoại lệ. Một ảnh dụ khác được nêu ra trong kinh Đại Bát Nhã, giống như sự chiếu soi của vầng mặt trời không hề phân biệt đối xử các vật được tiếp nhận ánh sáng ở bên dưới. Công việc của mặt trời là chiếu soi chứ không có phân biệt. Và do đó quý bà đi chùa mà chỉ đi một mình, không có chồng đi theo, thì nên về vận động, thuyết phục, dẫn dắt để chồng cùng là Phật tử. Mấy ông không ghen nữa. Đi chùa mà có vợ có chồng thì mấy ông đâu có suy luận lung tung. Còn quý cô mà chưa có chồng nhưng mà đã có người yêu, thì đó là cái giai đoạn mà quý cô có giá trị nhất, được các chàng trai ga lăng, thì phải nhân cơ hội đó giúp cho cái người tương lai của mình đó trở thành Phật tử, thì sau này đó hạnh phúc gia đình tốt hơn. Vì làm Phật tử thì phải cam kết không ngoại tình, không uống rượu, trong năm điều đạo đức. Còn về văn hóa nghề nghiệp á, thì Đức Phật còn dạy tránh những cái nghề dẫn đến những nghiệp xấu, như nghề sản xuất vũ khí, nghề buôn bán nô lệ, nghề lầu xanh, nghề cờ bạc, nghề đồ tể, vân vân. Khổ đau nhất của các gia đình đó là chồng say sưa rượu chè, nghiện ngập ma túy, đam mê cờ bạc, cá độ dưới nhiều hình thức khác nhau. Thì ai mà lấy phải những ông chồng như thế là cuộc đời gần như là kết thúc hết 80% mà. Chìm trong khổ đau, triền miên. Quý bà đừng có quá dễ dãi, hay nói cụ thể hơn là nghi thơ nghĩ rằng là bằng tình yêu chân thành tôi có thể cải hóa được những người tôi yêu, còn lâu. Cho nên đang lúc yêu nhau, quý bà như là cái hoa hồng tươi rất đẹp, rất đỏ, được ga lăng, được đón đưa, nhảy muộn cái cũng được hỏi, dẫn đến đi bác sĩ, dắt vợ uống thuốc. Khi mà về làm vợ rồi hết, tự lo đi, mà mẹ chi. Thì sau đó mà nếu lấy phải những ông mà nghiện gặp á, chẳng những ông không thèm thăm hỏi, không có quan tâm gì như trước đây nữa, mà mình phải quan tâm lại ông, phải chăm sóc lại ông. Ông xỉn rồi ông chỉ ói mửa thôi, bản thân còn không chăm sóc được, rồi lấy đâu lo cho vợ cho con. Đó là lý do mà thầy khuyên á, Phật tử thông minh phải chọn chồng vợ tương lai là Phật tử thuần thành. Và đạo Phật là một trong rất ít tôn giáo trên toàn cầu này đó dạy nhân quả. Cái người mà không tin nhân quả mà tin vào sự ban phước hay ăn sủng của ông thượng đế, bà thượng đế nào đó, đó thì khi mà họ làm ác họ làm ác ghê gớm lắm. Vì có tin nhân quả đâu mà sợ. Còn người có hiểu biết nhân quả đó, lỡ mà có làm ác thì họ ra rút lương tâm, sau đó họ hối cải, họ từ bỏ, cam kết không tái phạm. Mà nếu lỡ có làm điều ác cũng làm ít ít một chút, lừa người khác cũng lừa ít hơn chút, gian manh với người khác cũng ít hơn chút, mà nếu là Phật tử thuần thành thì ta không làm việc đó. Đó là do sự hiểu biết về nhân quả. Như vậy trong bài kệ này Đức Phật nói về nương tựa tâm linh chân chính. Con xin nương tựa Phật, người đưa đường chỉ lối cho con trong đời. Con xin nương tựa chân lý Phật, nguồn tuệ giác và từ bi, giúp con vượt qua các nỗi khổ niềm đau. Con xin nương tựa tăng đoàn, tập thể các bậc chân tu, hướng dẫn chúng con học Phật, tu Phật và tham gia việc nhân ái Phật sự. Để nhớ được giá trị của ba ngôi tâm linh đó, thì chúng ta sẽ có một cái sự thôi thúc lớn, là khi có con hoặc có cháu dẫn đến chùa cho làm đệ tử Phật. Có nhiều bà mẹ tội nghiệp lắm đó. Con mới sanh ra có mấy tuần tuổi thôi, dẫn đến chùa, thầy chú nguyện dùm cho con, thầy sờ đầu cầu nguyện dùm cho cháu để cháu được khỏe mạnh bình an. Ở miền Bắc thì cái văn hóa đó gọi là bán khoáng con cho Phật, với niềm tin rằng đó, khi nhận Đức Phật làm cha nuôi, các cháu này trở thành là con nuôi của Phật đó, thì Phật sẽ gia hộ cho bình an. Niềm tin đó, văn hóa đó rất tốt. Đó là cái cách nuôi dưỡng Phật tử đòi, Phật tử dòng, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ở miền Nam đã quên mất cái văn hóa này. Thì ở miền Nam mới có hơn 300 năm đó, Sài Gòn á mới thành lập hơn 300 năm. Mà cái nguyên tắc phát triển đất nước về phương diện đại dương là thường đó là Nam Tiến, thủ đô phần lớn đó nằm ở miền Bắc. Rồi Nam Tiến thì ta mở rộng biên cương bờ cõi ra. Thì cái phần mở rộng đó dĩ nhiên là sẽ có cái niên đại ngắn hơn, ít hơn. Và những người Nam Tiến để mở biên cương bờ cõi luôn luôn có cái nhìn thoáng đạt cho nên dễ mất gốc về phương diện văn hóa. Thì các bậc cha mẹ đó phải là cái nguồn cội văn hóa, huấn luyện viên đạo đức, người dẫn dắt chân lý cho con em của mình. Nhất là quý bà với vai trò làm vợ dẫn dắt chồng, làm mẹ dẫn dắt các con, làm bà dẫn dắt các cháu. Người phụ nữ với những vai trò đó mà khéo léo là cả gia đình được hạnh phúc, tương lai được tươi sáng, thì giá trị đóng góp của người nữ trong gia đình là rất lớn. Và cố gắng phát huy. Điều ba, tu đạo đức và rèn luyện tâm. Kệ Pháp Cú 183, Đức Phật dạy như sau: mọi hoàn cảnh không làm bất thiện, dù khó khăn phát triển nhân lành, luyện tâm rèn ý tịnh thanh, là lời Phật dạy đành rành xưa nay. Quý vị nghe cái phần dịch của thầy thấy có quen quen cái bài kệ gì mình biết không? Bài gì? Dạ có mà quên rồi. Thầy thơ nó hơi bay bổng chút xíu. Thực ra đây là cái bài dịch từ cái bản không làm các điều ác, thực hiện các điều thiện, giữ tâm biết thanh tịnh là lời chư Phật dạy. Quý vị nhớ bài đó không? Làm Phật tử mà không nhớ thôi thua luôn rồi. Đó là cái cốt lõi đạo đức mà người tại gia cần phải thực tập và truyền bá. Thì trong lời dạy này đó, Đức Phật nhấn mạnh có ba phương diện của đạo đức. Phương diện một, mỗi hoàn cảnh không làm bất thiện. Bất thiện đây có nghĩa là các hành vi nghề nghiệp phạm pháp, ngược đạo đức, trái lương tâm. Thì có những loại phạm pháp đó bị luật pháp trừng phạt, bởi mà phán quyết của tòa án có rất nhiều sự phạm pháp không bị phanh phui, trót lọt. Thì có nghĩa là không có nghĩa là người đó không có phạm tội. Về phương diện nhân quả đó, dầu chưa bị luật pháp phán quyết bằng một phán quyết hợp pháp của tòa án, thì người tạo tội vẫn phải chịu tội về phương diện nhân quả. Cho nên chúng ta có thể bằng sự khéo léo, lương lẹo, ô dù được bao che, lách khỏi luật pháp được, nhưng không ai lách được luật nhân quả. Nên nhớ điều đó. Và đây Đức Phật dạy là trong mọi hoàn cảnh, phần lớn người ta phạm pháp là do vì cái nghèo. Đó là một cái lý do để biện hộ cho hành động phạm pháp của mình thôi. Còn dân gian Việt Nam chúng ta ảnh hưởng Phật giáo dạy rất rõ: nghèo cho sạch, rách cho thơm. Mấy cái vụ bạo loạn hồi của tại Hoa Kỳ vào tháng 5 2020 đó, phản ánh về mặt trái của các xã hội phát triển về phương diện vật chất. Đang trong giai đoạn chống Covid, chính phủ viện trợ cho công dân Hoa Kỳ, người lớn 1.200 Mỹ Kim, vị thành niên 600 Mỹ Kim mỗi tháng. Chỉ vì không được đi làm, đăng ký họ muốn được đi làm, nhưng mà do việc an toàn, chính phủ phải hạn chế, đóng cửa kinh tế. Thì nhân cái vụ cái chết của George Floyd, tình trạng hôi của diễn ra trên toàn nước, đập phá, bạo động, đó là mặt trái của sự phát triển mà thiếu huấn luyện về đạo đức. Còn Nhật Bản ngay cả trong những cái giai đoạn bị động đất, thiệt hại tổn thất lớn, không bao giờ có hiện tượng hôi của. Và khi nhận viện trợ đó, thì người dân Nhật Bản rất ý thức và tôn trọng bản thân mình, cho nên đứng sắp hàng có thể hàng cây số họ vẫn kiên nhẫn đứng sắp hàng. Trước khi cái biến cố động đất hay sóng thần diễn ra, họ đều là những người rất giàu. Nhưng mà khi mà biến cố như vậy đó thì toàn bộ nhà cửa thức ăn là bị hư hết rồi, nó phải nhận viện trợ từ một nơi khác chuyển đến, không có tự ái gì hả, không phải đứng ra sắp hàng bình thường giống như bao nhiêu người khác thôi. Và họ còn có cái thể hiện về sự tôn trọng lẫn nhau, người trẻ nhường cho các cụ già đứng trước. À, Nhật Bản là một đất nước ảnh hưởng văn hóa đạo đức Phật giáo hàng thế kỷ. Tại sao các nước châu Á chia sẻ biên giới với Trung Quốc hoặc là gần với Trung Quốc với dân số khá đông, có tỷ lệ nhiễm COVID-19 rất ít so với các nước tiên tiến phương Tây? Hoa Kỳ 300 triệu dân, đến bữa nay là hầu như là 8 triệu, 8-9 triệu gì đó người bị nhiễm. Và đứng đầu toàn cầu là bởi vì người dân châu Á ảnh hưởng từ Phật giáo, luôn luôn tôn trọng những gì quy định của nhà nước và rất quý trọng mạng sống, vì mạng sống con người được sánh ví giống như con rùa ở biển trải qua hàng trăm năm, tình cờ đã bám được vào một cái gốc cây đó có một cái bọng bên trong, là do cái hướng gió thổi bọng cây này nó tạt vào trong bờ, con rùa may mắn đặt chân trên mặt đất và sống ở trên cạn được. Cái hình ảnh bấp bênh đó và may mắn hiếm có đó chỉ cho sự có mặt của con người với tư cách là một hữu thể trên quả địa cầu này. Cho nên đó, khi có được thân thể giàu có khổ đau phá sản gì đi nữa cũng không được quyền tự tử, dại dột lắm mới tự tử. Nhưng mà người bế tắc là do họ chấp ngã sở hữu, chấp danh dự, chấp cảm xúc, cho nên nghĩ rằng là kết liễu thân phận đó là con đường ngắn nhất để chấm dứt khổ đau. Sai hoàn toàn, đó là thái độ đầu hàng và cường điệu quá. Tổn thất một cái phương diện này là tổn thất hết tất cả mọi thứ. Nếu là quý cô mà dễ bị si tình, sau khi thất tình một số cô là bị điên loạn, số khác là tự tử. Thầy đi đến nhiều trung tâm tâm thần bao gồm tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tỉnh Bình Dương, tỉnh Thanh Hóa. Số lượng người nữ bị tâm thần chiếm hơn 60% tại các trung tâm, là do một phần là chấp vào cảm xúc. Vì cảm xúc người nữ nó nhiều hơn, vui thì vui hơn mà khổ thì khổ nhiều hơn. Thì cái cảm xúc đó được sánh ví là ba chìm bảy nổi tám lên lên, hay là sáng nắng chiều mưa trưa râm râm, tức là thay đổi xoành xoạch liên tục. Cho nên quan trọng nhất là dù là hoàn cảnh khó khăn, rồi có những cái tình huống là cạm bẫy mình không hề muốn, mà ta nhử mình, nhử bằng mỹ nhân kế, nhử bằng lòng tham, nhử bằng các cái lệ lập vật chất. Nếu không làm chủ được tâm mình, không làm chủ được cái tâm tham, tâm đam mê, tâm dướng dính, thì dễ dẫn đến các hậu quả mà về sau này hối hận, cũng không có cơ hội để quay trở lại. Vế thứ hai của đời sống đạo đức được Phật dạy đó là dù khó khăn phát triển nhân lành. Tức là sống trong môi trường thuận lợi thì mình phát triển nhân lành thì quá dễ rồi. Đang lúc mình giàu có phát tâm cúng dường thì khó khăn gì đâu, phải không ạ? Ví dụ như doanh thu mình một tháng là 1 tỷ đi, cúng vài chục triệu là chuyện nhỏ, nó giống như mình búng cái ngón tay, phẩy ngón tay là xong. Nhưng mà cái tiền lương 5 triệu mà dám cúng 500 ngàn á, nếu mà tính theo tỷ lệ thôi, thì cái người 500 triệu cúng 500 ngàn là cao tỷ lệ về phát tâm hơn là một người 1 tỷ mà cúng có 50 triệu, phải không ạ? Do đó điều đáng tán dương là trong hoàn cảnh khó khăn, tâm từ bi vẫn không mất, vẫn không thua chột. Đó là tấm lòng. Và quan trọng nhất là gì? Hiểu nhân quả. Làm việc nhân từ đạo đức, cứu đề giúp người, tham gia các Phật sự, đóng góp cho chùa, v.v. chẳng qua là đang làm phúc cho chính mình. Phải hiểu rõ như thế thì cái việc phát tâm của chúng ta đó không dẫn đến cái việc tiếc nuối. Dĩ nhiên Đức Phật dạy phải căn phân cái nguồn tài chính thu nhập. Hay trong kinh Đăng Chi Đức Phật khích lệ rõ lắm: 25% tái đầu tư, 25% tiết kiệm tức là để ngân hàng, 25% chi dùng hàng ngày, 25% hiếu thảo và làm các việc nghĩa việc thiện. Thì có người đó không có tiền đi mượn đi làm từ thiện thua rồi, tiền còn chưa có lấy đâu làm từ thiện. Nhưng mà có người tôi thích làm sớm vậy đó. Có một cái thiền viện rất lớn ở Long Thành, một Phật tử đó dẫn quần chúng đến rất là đông làm lễ cúng dường trời tăng, là rất là trang nghiêm hoành tráng. Đang lúc nợ đằng chồng chất, khi mà người ta bắt tạm giam á, nhưng mới khai ra số tiền tôi đem đi cúng chùa, cái chùa bị ban tiếng chùa có biết đâu. Thì cũng thì theo tinh thần Phật dạy là phải từ bi tiếp nhận để giúp cho người phát tâm có cơ hội được làm phúc. Rồi cái chùa Dhammakaya là chùa Pháp Thân ở bên Thái Lan, quý vị biết là cách đây mấy năm bị báo chí đưa tin trên toàn cầu đó. Thì có một cái ông đó, làm chính trị thuộc đảng phái đối lập, rồi để triệt hạ chính trị lẫn nhau á, thì ta chứng minh được cái ông đó là tham nhũng. Thì một trong những cái khoản tiền tham nhũng mà ông ấy sử dụng á là ông đi cúng cái ngôi chùa này rồi bắt đầu là chính quyền á ghép tội là ông hòa thượng này là nhận của tham nhũng, là truy tố ra tòa rồi trút phế ra khỏi tư cách người tu, làm cho cái chùa rơi vào cái sự khủng hoảng lớn. Mà cái chùa đó mới biết á, mỗi lần tổ chức lễ Phật giáo là khoảng 5 triệu người tham dự. Đó là cái chùa tổ chức sự kiện Phật giáo lớn nhất, tầm vóc nhất, đẳng cấp nhất trên toàn cầu. Cái hội trường của chùa đó, quý vị đoán là lớn bao nhiêu? 1 triệu chỗ ngồi. Mỗi một cạnh á, là 1 cây số vuông. Xin lỗi, là 1.000 mét. 4 cạnh là 4.000 mét. Nhưng mà cái hay của ngôi chùa này là quý vị biết không? Số lượng đông người tham dự như thế mà không cần dùng microphone để điều động mà ta ngồi yêu phân phát để tập trung vào sự hành trì. Như vậy cái chùa bị vả lây, ông làm chính trị đó, ông đi tham nhũng lấy tiền của nhà nước biến thành của riêng, rồi ông lấy cái khoản tiền của riêng đó ông đem đi cúng cho chùa, chùa bị vả lây. Nên nhớ câu thứ hai là dù khó khăn nhớ phát triển nhân lành. Chứ còn trong hòa thuận lợi phát triển là thì quá dễ rồi. Ta phát triển bằng tấm lòng trước. Có ít làm ít, không có cái gì hết thì làm công quả, hoặc là đóng góp chất xám. Chỉ cần có tâm từ bi thôi, có tấm lòng muốn đóng góp là kiểu gì, cách nào chúng ta cũng làm được. Nên thầy thường nói cái câu lá lành ít đùm lá rất nhiều. Rồi thôi, cái câu gì quên rồi. Lá lành đùm lá rách, lá lách ít đùm lá rách nhiều, lá rách nhiều đùm lá rách rớt bồng tê, lá rách rớt bồng tê đùm lá rách màn trời chiếu đất. Nghĩa là có tấm lòng là làm được hết đó. Và với thứ ba đó luyện tâm rèn ý tịnh thanh, đây là quan trọng hơn, vì đây là đạo diễn nơi xuất phát các động cơ, các quyết định, các thái độ, cách ứng xử thể hiện qua lời nói và việc làm. Trong mọi tình huống, người tu học Phật là phải rèn luyện tâm ý của mình, làm chủ tâm ý của mình. Ngày hôm qua tới thì chùa Giác Ngộ kết thúc khóa xuất gia Diêu Duyên thứ 7 sau 7 ngày. Hơn 100 người tham dự, dù có ít hơn giữa lần trước. Lần trước á, mấy lần trước thì khoảng từ 150 đến 180. Kỳ này vì giãn cách xã hội tháo dỡ muộn quá. Nó quá cái qua cái ngày mà chúng ta đã thông báo, vì cái mùa này đó là mình làm lễ xuất gia Diêu Duyên á, là nhân cái dịp là mùng 2 tháng 9, tức là rằm tháng 7. Thì dịp lễ đó nhiều người ta mới nghỉ được. Thì qua rằm tháng 7 đến 5-6 ngày mới tháo ra các xã hội. Thì cái thời điểm mà tổ chức khóa sư Diêu Duyên đã trôi qua rồi. Thì vừa tháo là thầy cho thông báo liền mấy ngày sau là tổ chức. Thì số lượng người đăng ký không kịp. Thì trong khóa xuất gia Diêu Duyên mỗi ngày đó, các giới tử Sa Di, Sa Di Ni, Bát Quan Trai Giới đều được thực tập thiền 2 lần, mỗi lần 45 phút. Gồm có 6 phương diện thiền quan trọng: thiền chánh niệm qua việc đếm hơi thở, thiền chánh niệm an trú hiện tại, thiền chánh niệm làm chủ thân, thiền chánh niệm làm chủ cảm xúc, thiền chánh niệm làm chủ tâm, thiền chánh niệm làm chủ các pháp. Thì đây là các loại thiền, mà loại thứ nhất về bản chất đó là thiền chỉ để đạt được định, 5 loại còn lại đó là thiền quán để mở trí tuệ. Thực tập thiền mỗi ngày 2 lần, mỗi lần trung bình 8 phút vào buổi sáng, 8 phút vào buổi chiều ở nơi mình làm việc, vào những lúc nghỉ giải lao. Ngoài cái sức khỏe thể chất để giảm căng thẳng, thì người tu thiền sẽ làm chủ được cảm xúc và làm chủ được tâm. Theo nền tảng đó đó, làm chủ được các hành vi và lối sống. Nên người tu học Phật phải thực tập thiền. Đừng ngộ nhận rằng chỉ có những người tu theo thiền tông mới tu thiền. Hễ là Phật tử chúng ta phải tu thiền. Vì tu thiền là một trong 3 trụ cột quan trọng, 3 giá trị cốt lõi của đạo Phật. 2 giá trị còn lại đó là trí tuệ và đạo đức. Còn cái công thức thực tập thiền nếm hơi thở đơn giản nhất á, là thở 4 thì. Với 4 con số sau đây: 4, 1, 8, 1. Hít vào 4 giây thật sâu bằng lỗ mũi, nín thở 1 giây. Thở ra 8 giây bằng lỗ mũi, nín thở 1 giây. Đó là thở dài, thở sâu. Cái con số đó quý vị có thể linh hoạt thay đổi. Người thở dài tức là 5-1-9-1 hay là 5-2-9-2. Và người thở ngắn có thể là 3-1-6-1. Đó là linh hoạt thay đổi được. Và khi thở 4 thì như thế đếm một con số 1 và đếm theo cái chiều thuận từ thấp đến cao đến con số 18 là quý vị đạt được 4 phút thở. Và bắt đầu quay ngược lại, nếu từ con số 18, 17, 16, 15, v.v. đến 4, 3, 2, 1 là được thêm 4 phút thở nữa. Tập trung vào hơi thở, đếm hơi thở ra vào, khép quá khứ để không hâm nóng khổ đau, khép tương lai để không bị chi phối bởi căng thẳng, lo lắng, sợ hãi, bất an, khép vọng niệm ở hiện tại để không loạn tưởng, chánh niệm hiện tiền, thì chúng ta đạt được các giá trị sức khỏe thể chất, sức khỏe cảm xúc, sức khỏe tâm, giải phóng các căng thẳng. Phải tập việc đó thường xuyên. Điều 4, làm người chân chính và biết điều. Kệ 185, Đức Phật dạy như sau: không phỉ báng, không làm thương tổn, làm chủ mình dế bổn vẹn tròn, điều hòa ăn uống định thiền, sống đời an tịnh, không phiền một ai. Thì trong bài kệ này, Đức Phật dạy trước nhất người Phật tử phải là người làm chủ bản thân. Người làm chủ bản thân thì không có những phản ứng sân hận, bực tức, mất kiểm soát về lời nói và hành vi. Và muốn như thế thì luôn luôn giữ những điều đạo đức mà mình đã tiếp nhận. Phật tử tại gia thì có 5 điều đạo đức. Còn xuất gia vô duyên á, thì tiếp nhận 10 điều đạo đức của người xuất gia. Thì ai ở vai trò nào thì giữ đúng phẩm chất đạo đức của vai trò đó. Rộng và chi tiết hơn thì trong Kinh Thiện Sinh, được trích vào trong quyển Kinh Phật cho người tại gia, Kinh Phật về đạo đức và xã hội, Đức Phật nêu ra 6 mối quan hệ: quan hệ thiêng liêng giữa cha mẹ và con cái, quan hệ tình yêu giữa vợ và chồng, quan hệ huyết thống giữa những người bà con, quan hệ giáo dục giữa thầy cô giáo và học trò, quan hệ kinh doanh giữa chủ đầu tư và người hợp tác lao động, quan hệ tôn giáo giữa tăng ni và các Phật tử. Các Phật tử tại gia đó gần như có 11 mối quan hệ, ngoài trừ mình không phải làm tu sĩ thôi. Và ở mối quan hệ nào đó thì Đức Phật cũng dạy phải giữ 5 điều đạo đức căn bản để trở thành là người sống tốt, sống có giá trị, rất là chuẩn mực. Điều quan trọng hơn là phải làm chủ cái miệng, làm chủ ngòi bút. Như là trong thời đại kỹ thuật số 4.0, khi mà mạng xã hội YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, nay có thêm TikTok, cứ mỗi năm trôi qua nó ra hàng loạt các phần mềm mới miễn phí về truyền thông, thì chúng ta dễ mất kiểm soát trong việc đưa thông tin. Và khi mà các mạng xã hội lớn cho phép người sở hữu tài khoản ký hợp đồng với tập đoàn truyền thông á, thì số lượng view được quy đổi thành tiền. Ví dụ như một clip trung bình có 1 triệu lượt view, có ký hợp đồng đàng hoàng á, và cái trung bình là 5-7 phút thì cho một cái chạy quảng cáo do nhà đài đó áp dụng thuật toán, thì chủ sở hữu tài khoản đó có thể kiếm được từ 600 cho đến 1.000 Mỹ Kim cho một clip thôi đó. Nó tùy theo cái vùng địa dư. Nếu truy cập 1 triệu lượt view đó là người Việt Nam không, thì cái tiền mà mạng xã hội này trả nó ít hơn, vì cái cơ hội quảng cáo nó không có nhiều. Còn nếu đó là 1 triệu lượt view do những người đang sống ở Mỹ và châu Âu truy cập vào, thì cái tiền mà chủ sở hữu tài khoản đó có thể đạt được 1.000 Mỹ Kim cho đến 1.500 Mỹ Kim. Và từ cái chính sách này đó, rất nhiều người du thực, tức là không có công việc làm, có cái miệng dẻo thôi, làm những clip được gọi là tin giả, tin ảo, tin giật gân, thì cái lượt view nó tăng ghê gớm lắm. Ví dụ bây giờ quý vị mà đánh lên trên Google nha, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chết, thì nó có nhiều cái video làm như thế mà ông đang sống rất khỏe. Hoặc là nghệ sĩ Minh Dương đã chết, nó có 3-4 video clip vậy, mỗi clip vậy là hàng chục triệu view. Tức là tin phỉa đó, nó làm cho người ta thích đọc lắm. Mà những người mà khéo phỉa tin đó, thì họ dựa vào một cái tin thật, họ lấy khoảng 50% là trúng, còn là 50% là họ phỉa vô hết. Mà cái tâm lý thông thường á, khi 50% mình biết đó là trúng á, thì 50% cái còn lại mình không biết, mình cũng tin là nó trúng luôn. Đó là tác dụng lây lan tâm lý qua suy luận. Thì những người mà người ta không màng đến đạo đức và luật pháp á, thì họ sống bằng cái nghề gọi là tạo ra tin vịt, truyền bá tin vịt, bình luận tin vịt. Và bất cứ người chân chánh nào đều có thể trở thành nạn nhân của tin vịt. Hiện nay đó thì các đế chế truyền thông, mạng xã hội đó vượt qua mọi luật pháp. Luật pháp của các nước là chưa có những quy định như thế này. Và rất nhiều người làm YouTuber hoặc là Facebooker đó, thì họ đâu có để tên tuổi thật, địa chỉ thật, họ lấy nickname ảo hết để tránh các cái trách nhiệm pháp lý. Mà không có tên tuổi thật, địa chỉ thật thì đâu có thư kiện được. Đây là lỗ hổng rất lớn của luật pháp toàn cầu. Còn Việt Nam thì có luật an ninh mạng, có thì có, những kẻ xấu đó vẫn sống ngoài luật pháp thôi, bởi vì đâu có biết họ ở đâu. Rồi làm sao truy tố, cũng về cả làng thôi. Và những kẻ xấu đó đó, họ không tin nhân quả. Hiện nay thì có một số người khác tôn giáo, họ đóng vai là Phật tử, lúc nào miệng mở ra cũng nói là tôi là hộ pháp, tôi bảo vệ Phật giáo, lấy tên là tu sĩ, lấy tên là cư sĩ, có người đó là tôi đã từng là tu sĩ, để tạo niềm tin cho các Phật tử và thiếu hiểu biết, không có thời gian để nghiên cứu. Thì làm thế nào để biết họ là những cái xấu? Quý vị chỉ cần truy vào cái Facebook của họ, nếu chưa có hình avatar không, không có thông tin gì hết, hoặc là lâu lâu mới có cái thông tin gì đó, rồi truy vô cái thông tin cá nhân mà không có địa chỉ, không gì hết. Nếu có địa chỉ, gọi vô cái địa chỉ thật đó, gọi hỏi thăm thử. Nếu chủ nhà nó, ô tôi nó phải tên tôi, chắc là ai màu nhận là biết đây là những cái xạo, cái dởm mà. Mục đích của họ là gì? Chửi bới người khác, đã đạo phá rối gây hại, vu cáo xuyên tạc, nhưng mà phải nhân danh Phật tử thì người ta mới tin. Chúng ta đừng nên bị dướng vào các cái bẫy đó. Là Phật tử chân chính thì Đức Phật dạy là không phỉ báng, không làm thương tổn. Còn những kẻ mà ta không tin nhân quả thì cái nghề họ sống là bằng phỉ báng mà. Phỉ báng nó là cái ngôn ngữ cảm xúc xấu, mà cảm xúc xấu nó đánh vào cái não trạng, cái mặt trái của con người, của nghiệp phàm. Nên mấy cái tin xấu rồi ta lan truyền nhanh lắm, phổ biến ghê gớm lắm. Còn tin tốt họ mấy người xem. Một bài pháp thoại kiếm mà 200.000 lượt view là đỏ con mắt. Còn một cái tin tào lao, tin bậy bạ, tin vu cáo xuyên tạc nó lên tới mấy triệu view là chuyện thường thôi, trong vòng 1-2 ngày. Vì cái thời công nghệ 4.0 này cho thấy được cái mặt trái của nghiệp phạm. Còn về bản thân thì Đức Phật dạy phải sống điều hòa trong ăn uống, rồi thực tập thiền đều đặn, nhất là sau khi ăn cơm phải đi thiền hành 15 phút, 20 phút, từng bước thảnh thơi để tiêu hóa thực phẩm. Chứ đừng có dội làm việc liền, ngồi liền, nằm liền, dẫn đến rất nhiều chứng bệnh. Về sao? Điều hòa ăn uống nghĩa là đừng có ăn quá nhiều chết sớm. Nhiều người không hiểu, cứ nghĩ là phải ăn thật là nhiều. Quý vị nên nhớ nha, những người ở tù á, ngoài trừ là bị tra tấn rồi, nếu ở tù mà không bị tra tấn thì khi ra tù sống thọ hơn. Vì trong thời gian ở tù ăn rất ít, ăn ít lắm, ăn ít thì nó cái tiến trình bị lão hóa ít hơn, Đức Phật dạy các tu sĩ là tam thường bất túc, ba nhu yếu không nên thường xuyên đầy đủ, không được đầy đủ. Thứ nhất là việc ăn uống, thứ hai là việc ngủ, thứ ba là việc hưởng thụ. Ai mà chìm vào ba thứ này đó lại chết yểu. Vì vậy thấy vua ngày xưa hai mấy tuổi chết, 30 tuổi chết, 40-50 tuổi chết, mặc dù đều có thần y đủ hết chưa, nhưng mà ba nhu yếu đó là hưởng thụ quá mức thì dẫn đến chết yểu thôi. Đó phải làm chủ điều hòa cái việc ăn uống. Ai mà thuộc giới trung lưu trở lên thì chắc chắn là phải chấp nhận quan điểm của thầy thôi. Càng giàu chừng nào càng ăn ít phải không ạ? Giữ dáng đẹp. Như là quý bà quý cô, người nghèo phấn đấu để giải quyết cái cơm áo gạo tiền, còn người giàu là ta phải nghĩ đến gì? Đó là ngoại hình, rồi các giá trị, rồi tính đẳng cấp. Những người nào mà quan trọng về ngoại hình đó, thì càng giàu họ càng ăn ít điều đó. Họ giữ dáng người gốc lắm để khỏi phải bị già. Rồi phải đi vào giải phẫu thẩm mỹ đó để chống lại cái sự lão hóa. Nên đừng có tưởng ăn nhiều mà sống thọ rồi ăn nhiều chết yểu á. Nhưng mà ăn kham khổ quá thì nó sai lời Phật dạy. Đó là cực đoan đối lập. Nên Đức Phật dạy là gì? Điều hòa ăn uống theo cái nhu cầu của cơ thể, chứ không phải nhu cầu của cái tâm tham ăn, của cái miệng tham nhai, của cái cổ tham nuốt, của cái mũi tham ngửi và của cái bụng tham chứa. Nó khác hoàn toàn chứ. Và quan trọng nhất là chúng ta phải sống một cuộc đời bình an, thanh tịnh, không phiền lụy ai. Bình an, thanh tịnh đó là chúng ta tạo cho mình giá trị hạnh phúc. Còn không làm phiền ai, chúng ta không làm cho người khác bị phiền não. Biết tôn trọng người khác. Mà tôn trọng người khác đơn giản nhất là gì? Những gì không cho thì không được lấy. Những gì không biết thì không tham gia bình luận. Rất nhiều người thích bình luận lắm, phá một cách vô tội vạ, không cần biết đúng sai, cái chửi cho nó đã. Rồi nghiệp thì gieo vô số, không biết. Như trường hợp của Hòa Thượng Thiện Chiếu ở chùa Người Quang Hai, Hòa Thượng là nạn nhân thôi. Rồi bây giờ thì cơ quan điều tra chưa tìm ra được ai là người tháo mở các cái bản tên trên các lọ cốt. Mà với vai trò là trụ trì thì tự động phải chịu trách nhiệm. Rồi sau đó những cái kẻ quậy phá này đó, họ cố tình đó, dùng YouTube và Facebook để truyền trực tiếp trên mạng. Nó tạo ra cái phản ứng bức xúc. Là cái người châu Á đó xem rằng cái việc thờ phụng tổ tiên dưới hình thức tro cốt hay mộ huyệt như thể là lúc đang còn sống. Và chăm sóc hạnh phúc cho người quá cố là mang lại hạnh phúc cho người còn sống. Cái cảm xúc đó thiêng liêng lắm. Ta đánh vào cái trạng thái đó và ta tạo ra một cái sự tai tiếng về truyền thông đối với Phật giáo. Đó là những kẻ cực kỳ ác độc. Nếu quý vị xem những cái clip đó đó thì Hòa Thượng Thị Chiếu bị chửi không còn cái gì. Ngay cả một ông làm chính quyền quỹ viên mặt trận có một quận mà còn xúi dục người ta là chôn sống hay thiêu sống vậy đó, Hòa Thượng. Rồi một ông tuổi trung niên thôi, 40 tuổi hoài, tôi kêu Hòa Thượng 73 tuổi bằng thằng, xương bày tao. Nó ngược lại văn hóa ứng xử của người Việt Nam. Thì những người như thế làm sao mình tin rằng họ là Phật tử được? Là Phật tử thì họ không thể có những cái ứng xử và phát ngôn như thế được. Nên phải cố gắng theo lời Phật dạy, sống đời an tịnh, đó là mang lợi cho mình. Còn không phiền lụy ai, tức là không kiếm cớ gây sự vu cáo xuyên tạc, nói xấu. Còn nếu chúng ta là tốt á, thì xây dựng. Thì sau cái biến cố đó, thầy có viết một cái câu nhận xét để làm một kẻ phá hoại. Kẻ xấu không cần có trình độ, chỉ cần có tâm ích kỷ, lòng nhỏ hẹp, ganh tị hơn thua, không tin nhân quả, là có thể làm tốt hơn rất nhiều lần so với một cái người xấu có thể làm. Nhưng mà để xây dựng phát triển một cộng đồng, quốc gia hay nhỏ hơn một gia đình và cá nhân đó, thì ngoài cái tấm lòng cần phải có đạo đức, lòng vị tha, tâm vô ngã, tinh thần quảng đại, thái độ bao dung, góp ý xây dựng, phương pháp thực hiện và kỹ năng tiến hành, thì cũng là một kiếp người giống như nhau thôi, mấy chục năm ngắn ngủi. Nhưng mà có nhiều người ngu đến độ chỉ chọn con đường trở thành kẻ phá hoại thôi, là khi một thiểu số còn lại đó sáng suốt chọn con đường trở thành là người xây dựng, đóng góp và phát triển. Và thầy kết tụng lại gì? Người ngu và kẻ trí khác nhau ở chỗ này. Bằng kinh nghiệm của thầy đó, thì những cái kẻ chuyên môn đi phá hoại, chửi bới phê bình chỉ trích, họ không làm lên một trò trống gì hết á, cứ xem cuộc đời của họ. Những người đi phê bình văn người khác lại không giết dân, vì họ đi làm kẻ phê bình mà, họ sao không dám giết? Giết người ta phê bình cũng giống vậy, hãy có giết là có trật, không trật về nhân phạm mà trật về tư tưởng. Chứ đâu ai mà trọn vẹn được 100% đâu. Mà để phê bình chỉ trích thì không cần phải có trình độ, chỉ cần có những cái tâm xấu như thế là làm được. Thế bằng cái tiêu chí ở trong kinh này đó, thì quý vị nên xem, dù đó là mạng xã hội hay là trang web, mà thấy người đó chỉ biết phê bình chỉ trích nói xấu là biết đây là kẻ xấu, kẻ ác, kẻ đáng khinh bỉ. Và 90% trong số những kẻ đó là những người trốn tránh luật pháp, thiếu bản lãnh, trách nhiệm, thiếu đạo đức, thiếu hiểu biết, họ không tin nhân quả. Nhưng mà khi họ viết ra đó là tôi là người bảo vệ Phật pháp này thế đó, đó là xạo hết, láo hết. Và chúng ta không nên trở thành nạn nhân của những người đó. Hôm nay mình chỉ phân tích là ngắn có bốn câu pháp cú. Thì rất mong các quý Phật tử nào chưa có quyển 423 lời vàng của Phật thì xuống văn phòng của Quỹ Đạo Phật ngày nay ở tầng G chùa Giác Ngộ, hoặc là truy cập vào trang web quỹđạophậtngaynay.com, một ấn thỉnh kinh sách thì nó có đến mấy chục đầu kinh sách nghi thức ấn tốc. Quý vị chỉ cần điền thông tin vào thì kinh sách sẽ được gửi đến tận nơi. Còn ai có mặt tại chùa thì quan hệ xuống nhận. Nhận xong về đừng có đem lên bàn thờ thờ nha. Cũng giống như đi mua thức ăn về cái đem lên bàn thờ thờ, không chịu ăn. Thức ăn là để ăn, ăn là để duy trì sức khỏe, kinh là để tụng, tụng là để mở chân lý, chứ đem lên thờ thì không có ích gì hết trơn. Dĩ nhiên là chúng ta phải tôn trọng kinh sách, không có quăng bừa bãi, nhưng mà phải đọc. Đừng nói là tôi không có thời giờ. Thực ra thời 4.0 này người ta mất thời giờ cho việc xem TV, nghe tin tức, đọc mạng xã hội, nó còn nhiều hơn là cái thời gian đi làm nữa, đúng không ạ? Cố gắng quản trị thời gian để giúp cho mình được giá trị.
thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ nguyện vọng và lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ Thiều Mô Hưng Thịnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như Hòa Thượng Mạn Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu, ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sanh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. Ba thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 m², chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu có đến 7 tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên, chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên, chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quan Đông Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2/2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm. Chùa Quan Âm Đông Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chính điện cao 30 m, gồm 1 trệt và 1 lầu, mỗi sàn 3.000 m² diện tích, có sức chứa với từng trệt và lầu 1 là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài nhà tổ, tăng xá, thì chùa Quan Âm Đông Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá, 1 trệt 3 lầu, có sức dùng chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. Tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về Biển Đông, cao 49 m, gồm 3 mặt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam. cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương. Trong ngôi chùa này đó, ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A La Hán thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa và công viên Tình Thương, với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1m6 cho đến 3m. Tổng chi phí xây dựng chùa Ông Đông Hải khoảng 300 đến 350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thực tập tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có khả năng phục vụ từ 5 đến 6 ngàn Phật tử tu học nội trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phục sự nhân sinh cho hàng vạn người như trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm bồ đề, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lệ lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lệ lạc cho nhân sinh, lấy niềm tin vào Phật Pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương. Tôi tin rằng công trình chùa Quan Đông Hải sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân tán dương công đức cúng dường của các quý vị, nguyện cầu hồng ân Phật pháp tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.